Bí quyết để tu hành thành công. Tập 18. Khai tị vào bữa tối ngày 18 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Đại chúng sống với nhau phải có lục hòa. Điều này rất quan trọng. Đoàn thể có hương thịnh được hay không, là thật hay giả, thì phải xem họ có hòa hợp hay không. Hòa thì tốt, long thiên hộ trì. Nếu như bất hòa, Phật Bồ Tát không đến, yêu ma quỷ quái đều đến để phá hoại đạo tràng của quý vị. Vì vậy nhất định phải biết điều này, tính quan trọng của lục hòa kính. Vì sao Phật phải quy định điều này? Có đạo lý rất sâu sắc. Phật pháp có thể xây dựng ở thế gian hay không, hoàn toàn nhờ vào hòa hợp. Đoàn thể tại gia cũng phải lục hòa, xuất gia cũng phải lục hòa. Điều quan trọng nhất trong lục hòa là kiến hòa đồng giải. Chúng ta học một bộ kinh, một bộ luận, một phương hướng, một mục tiêu, không thể cùng lúc học hai loại, học ba loại sách, vậy thì đều làm không được. Cho dù là kinh giáo cũng phải học xong một môn rồi thì học thêm một môn khác, không thể cùng lúc học hai môn. Giáo huấn của Phật rất hay, kinh nghiệm của Ngài phong phú, thực sự có thể giúp mọi người, thành tựu cho mọi người. Sau lục hòa kính là tam học. Tam học giới định tuệ, tam quy ngũ giới là được rồi. Có thể làm được chính là đại thiện tri thức. Phải tự phòng hộ bản thân. Trì giới thành Phật không phải là người khác, mà là bản thân mình. Người khác có phá giới hay không cũng không liên quan gì đến ta. Không cần rêu rao. Rêu rao thì tạo tội nghiệp. Nếu như can thiệp quá nhiều thì cả Phật pháp bị ảnh hưởng, người ta không dám đến học Phật nữa. Nhìn thấy những người học Phật đây đều không phải là người tốt, tội này nặng hơn tất cả. Sau đó lục độ của Bồ Tát lục Ba La Mật, điều thứ nhất là dạy chúng ta tu bố thí. Bố thí là buông bỏ, thứ gì cũng có thể buông bỏ, đều cần phải buông bỏ. Tâm thanh tịnh mới được hiện tiền. Trì giới, làm sáu điều này là đủ rồi. Sau cùng phổ hiền thập nguyện, câu cuối cùng quan trọng nhất, làm tổng kết phổ giai hồi hướng. Tất cả những công đức chúng ta đã làm, hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở mười phương pháp giới. Có thể nghe Phật pháp sớm một ngày, y giáo tu hành, thì mọi người đều thành Phật đạo. Như vậy là đủ rồi, không cần tìm thêm nhiều phiền phức khác. Làm ra vẻ, ra vẻ trì giới, không có ai ở đó thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của họ đều thay đổi hoàn toàn. Đó đều là giả, làm ra vẻ thôi, không phải là thật. Nếu là thật thì trong và ngoài phải như nhau. Tổng mục tiêu của chúng ta là quyết định vãng sanh. Nếu như không thể vãng sanh là uổng phí cả cuộc đời này rồi. Sống uổng phí chắc chắn tạo tội nghiệp nghiêm trọng, vậy thì phiền phức lớn rồi. Vì vậy ngày nay đọa địa ngục rất dễ dàng, ngày nay niệm Phật vãng sanh rất hiếm có. Có thể vãng sanh hay không hoàn toàn là do chính mình, vốn không liên quan gì đến người khác. Người tu hành không bị ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài. Họ đi con đường của họ, ta đi con đường của ta, không liên quan gì đến nhau. Không để Phật hiệu gián đoạn thì chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm là gì? A-di-đà Phật là chánh niệm. Chỉ có niệm này, không có niệm thứ hai, thì người nào cũng thành tựu. Vì vậy, không dễ gì gặp được Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là pháp một đời chắc chắn thành tựu. Quý vị không thể thành tựu là do chính quý vị chối bỏ. Đừng nói người này cản trở tôi, người kia cản trở tôi, đó đều là lỗi của chính quý vị. Người khác làm sao cản trở quý vị được chứ? Quý vị khởi tâm động niệm, người khác làm sao biết được? Trong tâm chứa điều gì? Chỉ chứa một câu A-di-đà Phật, chỉ chứa đựng một hình tượng Phật. Vì vậy, thờ tượng Phật tốt nhất chỉ thờ một tượng, một đời chỉ thờ một tượng Phật. Sau này chắc chắn là hình vị Phật này sẽ đến tiếp dẫn quý vị, không khác chút nào. Thờ quá nhiều tượng Phật, đến sau cùng thì không biết Phật nào đến tiếp dẫn quý vị. Yêu ma quỷ quái biến hiện thành hình dạng của Phật cũng đưa quý vị đi. Quý vị còn cho rằng mình đi làm Phật. Khi đến tam độ, quý vị mới hoàn toàn hiểu rõ. Lúc đó giác ngộ không còn kịp nữa. Bí quyết của thành công là chân thành, thanh tịnh. Tâm chân thành, thanh tịnh mới có thể bảo vệ được chính mình. Tùy duyên giúp đỡ chúng sanh. Ngày nay nói là cơ hội. Có cơ hội thì giúp đỡ người khác nhiều một chút. Không có cơ hội thì đừng đi tìm. Đi tìm chính là phan duyên. Gặp được rồi, đây là tùy duyên. Bản thân phải nhận biết, nắm bắt cơ hội. Nắm bắt cơ hội làm một việc tốt. Việc tốt có lớn có nhỏ. Việc tốt lớn là gì? Lợi ích nhiều chúng sanh, hiệu quả rõ ràng là việc tốt lớn.